1, 3. Trong cơn âm cực, dương hồi không hay. Trên ý hướng ấy, chúng ta thấy truyện Kiều đã được xây dựng dựa vào nguyên lý âm dương. Chúng ta có thể chia cuộc đời Kiều làm 3 giai đoạn. 1. Giai đoạn trước khi xảy ra gia biến, gia đình sum họp, gần gũi người yêu là giai đoạn mang tính chất của dương. Song trong khung cảnh ấy đã có mầm mống của những tai họa sắp xảy ra cho đời Kiều và gia đình nàng. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. 2. Giai đoạn xảy ra việc gia biến khiến nàng phải bán mình chuộc cha và lăn lưng vào kiếp phong trần mang tính âm và kết thúc bằng cái chết của Kiều nơi sông Tiền Đường. Vì Kiều đã không biết sống là vui, câu 2613, nhưng khi nàng đem mình gieo xuống giữa dòng Tràng Giang, câu 2636, nghĩa là lấy cái chết âm để giải thoát thì trong cái chết vẫn hàm ngụ cái sống. Đời người đến thế thì thôi, trong cơn âm cực, dương hồi không hay. 3. Giai đoạn sau cùng là giai đoạn tái hồi với người yêu cũ, đoàn tụ với gia đình và sống một cuộc đời hạnh phúc được xem là giai đoạn dương hồi. Còn nhiều hưởng thụ về lâu, duyên xưa đầy đặn, phúc sau dồi dào. Tuy nhiên, ý nghĩa quan trọng nhất có lẽ là ý nghĩa của giai đoạn Thúy Kiều liều mình tìm lấy cái chết ở sông Tiền Đường. Nếu cuộc đời Kiều chấm dứt ở đây, thì đoạn Trường Tân Thanh chỉ là một câu chuyện tình, câu chuyện về một kiếp người đầy rẫy tính cách bi đát, nhưng cũng có thể nói cuộc đời khổ nạn của nàng đã chấm dứt để nhường bước cho cuộc đời mới. Con người của Kiều đã chết đi, song lại nhờ cái chết ấy để có được một Thúy Kiều tâm thức hoàn toàn đổi khác mà chúng ta sẽ bàn rõ hơn trong những phần về sau. Đây là điều mà Dịch Kinh Hệ Từ gọi là cùng tắc biến, và Lão Tử xem đó là trạng thái báo hiệu cho một cuộc đời mới. Tử nhi bất vong giả thọ, chết mà không mất thì sống lâu. Chính Tố Như tiên sinh cũng phát họa sự thay đổi đó, dù giai đoạn trước khi tìm cái chết, Kiều chưa ý thức rõ chết rồi mình sẽ sống lại nơi nào ra sao. Chân trời mặt bể lên đên, nắm xương biết gửi tử sinh chốn nào. Tử sinh chốn nào chính là câu hỏi của một Thúy Kiều đã thấy một cách mờ ảo về kiếp lai sinh của mình và bắt buộc nàng phải chọn lấy cái chết. Ngoài ra, không còn cách nào khác để tránh được cái lưới trời, vì lưới trời lồng lộng, thưa mà không dễ thoát, thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất. Tấm lòng, phó mặt trên trời dưới sông, câu 2634, thế rồi, Thúy Kiều đã liều mình, tìm cái chết, phó mặt cho ông trời đưa đẩy. Tuy vậy, nàng không phải là kẻ hành động ngu muội mê lầm, vì tấm thân nào biết thiệt thòi là thương, câu 2614, và cũng vì nàng đã ý thức rõ được muốn ra sống thì phải vào chết, xuất sinh nhập tử. Trong cái sống đã có cái chết, trong cái chết cũng có cái sống, như Trang Tử đã viết, phương sinh phương tử phương sinh, vừa sống vừa chết, vừa chết vừa sống, Nam Hoa Kinh Tề Vật Luận Nội Thiên Thiên Hai. Cho nên nàng mới được sống lại, thụ hưởng hạnh phúc sau khi rửa sạch những oan khiên do mệnh trời an bài cho cuộc đời nàng. Túc khiên đã rửa lân lân sạch rồi, câu 2688, hoặc nạn xưa trút sạch lầu lầu, câu 2737. Hơn thế nữa, Thúy Kiều cũng đã thấy được lẽ huyền vi của đạo trời và đạo làm người, nên quyết lựa chọn cái chết để báo bổ ơn nghĩa của Từ Hải cho trọn đạo vợ chồng, đồng thời tuân theo cái mệnh trời mà Đạm Tiên là một biểu tượng cho số kiếp của nàng. Đạm Tiên nàng nhé, có hay, hẹn ta thì đợi dưới này rước ta. Nói cách khác, Thúy Kiều hơn bất cứ ai đã đi trọn con đường của kiếp người, vì nàng đã thấu rõ, ý thức được lẽ sinh tử, tri hòa giết thường, tri thường giết minh, ít sinh giết tường. Biết được đức hòa, tức là biết được đức thường, biết được đức thường tức là sáng suốt, càng tăng cái sống lên là đi về chỗ không lành. Chính vì biết rõ, ít sinh giết tường đó nên nàng mới đạt đến sự điều hòa, thấu được lẽ thường của trời đất. Một thuyết kiều trước cái chết đã được Nguyễn Du phát họa trong khung cảnh triều đâu nổi sóng đùng đùng, câu 2619, và một thuyết kiều sau khi đã ra khỏi kiếp đoạn trường đã trút sạch lầu lầu nạn xưa, mà khung cảnh cũng gián tiếp cho thấy tâm thức của nàng. Bốn bề bát ngát mênh mông, triều dân hôm sớm, mây lồng trước sau, nạn xưa trút sạch lầu lầu. Riêng với Phật gia, ý nghĩa của cái chết của thuyết kiều cũng có thể được giải thích bằng nguyên lý duyên khởi. Theo đó, sinh tử trong biến trình thời gian được đạo Phật quan niệm như là một vòng tròn không có khởi đầu, không có sự chấm dứt, mệnh danh là bánh xe luân hồi hay bánh xe sinh hóa. Nếu cái này có, tức cái kia có, cái này sinh, tức cái kia sinh trong liên tục thời gian, thì cái chết mà Thuyết Kiều chọn lựa để nhằm có cái sống, tức có được sự sinh, và cái sinh ra hoàn thành từ cái chết đó, chính là tâm thức giải thoát mà Kiều đã đạt được từ sự từ bỏ, rửa sạch những khổ đau, những vọng tưởng đè nặng đời nàng. Túc khiên đã rửa lân lân sạch rồi, khi nên trời cũng chiều người. Đồng thời, xét định một cách cởi mở hơn, đạo Phật cũng chủ trương về lẽ sinh tử ít nhiều tương hợp với đạo gia. Sự sinh chính là cái nhân của sự tử, và tử lại là nhân của cái sinh trong dòng biến hóa theo nguyên lý nhân quả hay sự chuyển hóa của luật âm dương. Một học giả về đạo Phật là ông Junjiro Takakusu đã viết: một sinh vật chết đi là không chấm dứt. Ngay đó, một đời sống khác bắt đầu trải qua một quá trình tương tự và cứ lặp lại như vậy thành một vòng tròn sinh hóa bất tận. Theo đó, một sinh vật khi được nhìn trong liên hệ thời gian, nó tạo thành một dòng tương tục không gián đoạn. Trích Junjiro Takakusu, các tông phái của đạo Phật, bản dịch Tuệ Sĩ. Hết chú thích. Và cũng chính đó là cái nghiệp của Kiều phải trải qua, bó buộc phải chấp nhận, vì nàng còn đang trong dòng sinh hóa, dòng sinh tử của nhân duyên, và cũng chính của dòng biến hóa của âm dương nữa. Duyên đâu ai dứt tơ đào, nợ đâu ai đã đặt vào tay ai, thân sao thân đến thế này, hữu thân hữu khổ, nên điều cần thiết là phải vô thân, vì cập ngô vô thân, ngô hữu hòa hoạn, nếu ta không có thân, ta đâu có lo lắng. Đứng trước lựa chọn cái chết và sống, âm và dương, hữu thân và vô thân, nàng Kiều đã chọn con đường vô thân để tìm một lẽ sống cao hơn cho bản thân. Đã không biết sống là vui, tấm thân nào biết thiệt thòi là thương. Đức Phật cũng thường dạy bảo các đệ tử, người nào thấy rõ được dukkha cũng thấy luôn nguyên nhân của dukkha, cũng thấy luôn sự diệt dukkha, và cũng thấy luôn con đường đưa đến sự diệt dukkha. Trích Rahula, con đường thoát khổ, Thích Nữ Trí Hải dịch, Ban Tu Thư, Viện Đại học Vạn Hạnh, xuất bản năm 1966, trang 47, hết chú thích. Con đường mà Thuyết Kiều lựa chọn chính là cái chết hầu chấm dứt khổ đau, trầm luân, vọng tưởng vậy. Ngoài ra, thiền gia cũng khai triển ý niệm sinh tử này một cách rộng rãi hơn và rất gần gũi với đạo gia. Chúng ta có thể mượn ý đó để giải thích thêm về ý nghĩa sự lựa chọn cái chết của Thuyết Kiều khi nàng dám liều thân, buông xả hữu thân để đạt đến vô thân. Giả lại, Kiều cũng không yêu hoặc ghét về sinh hoặc tử, vì còn ghét tức còn tâm lo sợ. Chỉ khi nào quên thân hoặc vô tâm, nàng mới đạt đến bờ tỉnh, bến giác. Bồ Đề Đạt Ma đã nói rõ, sinh tử tâm lo sợ, vô vi tánh tự an, cảnh quên tâm cũng diệt, biểu tính lặng dung khoan, hoặc xuất lìa sinh tử gọi là xuất gia, chẳng chịu quả báo gọi là được đạo. Bước qua dòng sinh tử, lìa sinh tử chính là những thuật ngữ thường được sử dụng trong thiền gia, có thể là cách giải thích phù hợp về ý nghĩa sự lựa chọn cái chết của nàng Kiều. Cách giải thích bằng nhãn quan đạo gia và Phật gia cuối cùng đều gặp gỡ nhau. Gọi bằng từ ngữ nào thì thực tại vẫn là thực tại. Giải thích chỉ để mà giải thích, trừ phi chính mỗi chúng ta là Thúy Kiều, là Nguyễn Du mới thấu rõ ý nghĩa đó mà thôi. 1.4 Giải cấu là duyên. Tiếp đến, chúng ta lại có thể sử dụng nhãn quan đạo gia và đạo Phật để giải thích phần nào mối dây ràng buộc giữa Thúy Kiều với Đạm Tiên, Kim Trọng, Thúc Sinh và Từ Hải. Với đạo gia, sự gặp gỡ giữa Đạm Tiên với Thúy Kiều được xem là sự hội ngộ của những cung bậc đồng điệu cộng hưởng với nhau, mà trong kinh dịch gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đồng một thanh thì hợp nhau, đồng khí thì tìm nhau. Bởi thế khi mới thấy xè xè nắm đất bên đường, được nghe em kể lại thân phận Đạm Tiên, Kiều đã cảm thấy một sự gần gũi thân thiết nào đó với mình, với cuộc đời mình. Dễ hay tình lại gặp tình, câu 117, và ngay cảm nhận tình lại gặp tình, bóng dáng Đạm Tiên, biểu tượng của những đấng tài hoa và của Kiều đã xuất hiện để đáp lại kẻ đồng thanh khí với mình. Hữu tình ta lại gặp ta, câu 127. Ta gặp ta, phải chăng Kiều đã gặp lại hình ảnh của cuộc đời nàng, tương hợp với cuộc đời của Đạm Tiên. Rồi sau đó, bóng ma Đạm Tiên lại nhiều lần xuất hiện trong những lúc tâm hồn Kiều xao động bất an. Chính Đạm Tiên đã cho thấy điều đó. Thưa rằng, thanh khí xưa nay, câu 193, và cũng người một hội một thuyền đâu xa, câu 202, sự gặp gỡ giao cảm với Đạm Tiên, nếu do sự đồng thanh khí với Đạm Tiên thì bản chất của Kiều, một người con gái hữu tình, đa tình, nên cũng dễ dàng đồng cung điệu với Thúc Sinh, lạ gì thanh khí lẻ hằng, câu 1287. Nhưng mối giao tình ấy không sâu đậm như với Đạm Tiên, Kim Trọng hoặc Từ Hải về sau, vì rằng lâm chung chút nghĩa đèo bồng, câu 1785, đã là chút nghĩa đèo bồng. Tuy đồng thanh khí nhưng không kết hợp một cách chặt chẽ sâu bền được. Tuy vậy, dưới nhãn quan đạo Phật, mọi sự tương phùng hội ngộ dưới bất cứ hình thức nào, bằng tình hay với nghĩa, đều được giải thích bằng nguyên lý duyên khởi nhân duyên, nghĩa là do cái duyên của những kẻ đồng thanh khí từ kiếp quá khứ ngẫu nhĩ nào đó. Cho nên, nếu đạo gia gọi là thanh khí, thì Phật gia lại gọi là quả kiếp nhân duyên, gồm nhiều nguyên lý cộng thông là nhân quả, luân hồi, duyên khởi. Tố Như tiên sinh đã cho thấy tính chất tương hợp này giữa đạo gia và Phật gia, nhưng chỉ có đạo Phật mới có thể giải thích đầy đủ và rõ ràng lý do của sự gặp gỡ tương phùng của những kẻ đồng thanh khí mà thôi. Thưa rằng, thanh khí xưa nay, âu đàn quả kiếp nhân duyên, cũng người một hội một thuyền đâu xa. Hai câu sau đã gián tiếp giải thích điều ở trên. Sự đồng thanh khí chỉ là cái vẻ bề ngoài, nhưng quả kiếp nhân duyên mới chính là nguyên nhân sâu xa bên trong đã tạo ra những mối tương phùng vậy. Duy thức học của Phật gia quan niệm nơi mỗi cá thể đã ẩn tàng những chủng tử Bitras, cái mầm sống, nằm ở trong trạng thái Alaya thức, Alaya, chờ đợi những cơ duyên thuận tiện để xuất hiện. Kiều đã chứa sẵn trong tâm thức nàng những chủng tử này và đạm tiên thúc sinh từ hải và kim trọng vân vân, chỉ là những tổng thể mà thôi. Thượng tọa Nhất Hạnh đã luận về trạng thái Alaya và chúng ta có thể qua đó xác định những điều mà Tố Như đã gọi là âu đành quả kiếp nhân duyên. Tất cả những gì cá nhân đã làm trong suốt đời mình, tất cả những nghiệp nhân đã tạo, bây giờ đều hiện hữu trong Alaya ở dạng tiềm tàng. Tuy nằm trong hình thái chủng tử như vậy, nhưng tất cả những thứ đó đều tiếp tục biến chuyển, nghĩa là tiếp tục sinh hoạt dưới định luật nghiệp báo. Alaya là tổng thể của tất cả những thứ đó, và ở đây Alaya được nhận định là bản thân của nghiệp. Trích Nhất Hạnh, Vấn đề nhận thức trong duy thức học, Sài Gòn xuất bản 1969, trang 53. Thêm vào đó, thành duy thức luận cũng giải nghĩa, tuy hình tướng khác nhau nhưng đồng một thời, đồng một chỗ, đồng cảnh sở duyên và đồng một việc thì gọi là tương ứng. Trích Thích Thiện Hoa, Duy Thức Học, tập 2, Sài Gòn, Hương Đạo xuất bản lần 2, 1964, trang 38. Thành thử, đạo gia và Phật gia đã tương ứng, hòa hiệp với nhau trong tư tưởng Nguyễn Du để kết cấu những mối tương phùng. Dĩ nhiên, vai trò của đạo Phật đã được xây dựng không những bổ túc cho đạo gia, mà còn thích nghĩa và xác định nguyên nhân của những cơ duyên ấy nữa. Ngoài ra, bóng dáng của đạo gia và Phật gia cũng hòa hợp trong những cuộc gặp gỡ quan trọng đánh dấu những chặng đời của Thúy Kiều cũng như với Kim Trọng và Từ Hải. Giữa Kim Trọng và Kiều, mối lương duyên thúc đẩy hai người tương ngộ không phải xảy ra một cách ngẫu nhiên. Cơ hội đi lễ tảo mộ, chơi hội đạp thanh trong tiết Thanh Minh chỉ là môi trường tốt để những kẻ đồng thanh khí và cùng nhân duyên gặp gỡ nhau mà thôi. Cho nên, Tố Như tiên sinh đã sắp đặt câu chuyện của đôi Kim Trọng Thúy Kiều. Trộm nghe thơm nước Hương Lân, một nền đồng tước khóa xuân hai kiều, nước non cách mấy buồn theo, những là trộm nhớ thầm yêu chốt mòng, và may thay giải cấu tương phùng, gặp tuần đố lá thỏa lòng tìm hoa. Vẫn nghe thơm nức Hương Lân là điều cho thấy Kim Trọng đã có duyên với hai kiều từ lâu, vì thế khi những kẻ đồng thanh khí gặp nhau, tất nhiên sẽ dễ dàng giao cảm với nhau. Người quốc sắc kẻ thiên tài, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Đôi khi Kiều cũng tự hỏi lòng mình về cái duyên ngẫu nhĩ đó, song ở giai đoạn đầu khi mới quen biết Kim Trọng, nàng vẫn chưa ý thức rõ về mối duyên tương phùng. Ý thức được, tức là thấy rõ cái nghiệp của mình, mà duyên hội ngộ với chàng Kim Trọng chỉ là một trong những tiến trình của nghiệp quả mà thôi. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không, nhưng rồi khi đã thực sự quen nhau, đã trao nhau của tín để làm ghi, Kim Trọng hay chứng nhân của đời Kiều đã định nghĩa rõ hơn về sự gặp gỡ đó, sinh rằng giải cấu là duyên, câu 419. Kinh Thi, một trong những nguồn suối của đạo gia, đã viết giải cấu tương ngộ, thích ngã nguyện hề, tình cờ không hẹn mà gặp thật thỏa lòng mong ước của ta, Trần Trọng Kim dịch. Và chữ duyên trong câu này mang âm hưởng của lý nhân duyên của nhà Phật. Nói khác đi, Tố Như tiên sinh đã tổng hợp trong câu trên cùng một lúc thuật ngữ và ý nghĩa của đạo gia và Phật gia. Tuy nhiên, nếu xét kỹ càng, chúng ta có thể thấy tiên sinh mượn thuật ngữ duyên của nhà Phật để bổ nghĩa cho thuật ngữ giải cấu bằng một liên từ là chữ là giải cấu là duyên. Và nếu bước thêm một bước nữa, Tố Như đã đưa ra con đường để hóa giải những tâm sự ngổn ngang ám ảnh Kiều. Bởi lời người tướng sĩ đoán vận mệnh nàng, Duyên hiểu theo nghĩa rộng, đồng thời chọn biện pháp làm thế nào để Kim Trọng có thể sống với mối duyên tương ngộ đó. Duyên hiểu theo nghĩa hẹp. Giải cấu là duyên, xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Điều đó cho thấy vai trò của đạo Phật ít nhiều đã giúp làm nổi bật và rõ nghĩa những gì mà đạo gia chỉ mới đưa ra nửa vời. Về sau, cái được gọi là nhân định để thắng thiên chính là chữ tâm mà Kiều đạt được Kim Trọng, chứng nhân đời Kiều, đã nhận ra. Tẻ vui bởi tại lòng này, câu 3209. Mặt khác, nếu duyên hội ngộ giữa Thúy Kiều và Kim Trọng có tính cách gắn bó là nhiều vàng đá, thì với Từ Hải, nàng đã lấy tình tri kỷ để đối xử với nhau. Hai bên đã gặp gỡ và hiểu biết nhau, không phải chỉ bởi là gì quốc sắc thiên tài phải duyên, song hai bên đã đồng thanh khí với nhau, có duyên với nhau. Hai bên ý hợp tâm đầu, khi thân chẳng lọ là cầu mới thân. Câu trên có âm hưởng đạo gia, thích ứng với những kẻ đồng thanh khí như Kiều và Từ Hải. Câu dưới lại cho thấy ảnh hưởng của Phật gia, nơi cái duyên nghiệp giữa Từ và Thúy Kiều, ví rằng chẳng lọ là cầu mới thân, không cầu mong đợi chờ. Nhưng khi duyên nợ đã đến, thì không thân cũng thành thân tình. Nói khác hơn, một bên do cá nước và một bên do duyên ưa. Câu 2275, cá nước duyên ưa. Một bên là anh hùng mới có thể biết anh hùng, biết được những kẻ đồng cung điệu và có nghiệp duyên với mình vậy. Anh hùng mới biết anh hùng, câu 2277. Hoặc khen cho con mắt tin đời, anh hùng đoán giữa trần ai mới già. Một lời đã biết đến ta, muôn chung nghìn tự cũng là có nhau. Một năm khúc đâu đầm ấm dương hòa. Trong một đoạn quan yếu khác của đoạn Trường Tân Thanh, chúng ta cũng lại thấy tư tưởng của đạo gia và đạo Phật mà Tố Như tiên sinh thâm ngộ được dung hợp với nhau khá chặt chẽ. Giữa những bài thơ đường phong phú và súc tích, tiên sinh chỉ lựa được một bài Cẩm Sắc của Lý Thương Ẩn, Đời Đường bên Trung Hoa, chất chứa nhiều ý nghĩa để đem vào truyện Kiều, làm nòng cốt đoạn tả Kiều đánh đàn cho Kim Trọng nghe trước khi cuốn dây từ đó về sau cũng chừa. Và với bài thơ này, tiên sinh lại chỉ lựa có 4 câu thực và luận để đưa vào mà thôi. 4 câu thơ đó là những câu: Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đổ quyên, thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, lam điền nhật noãn ngọc sinh yên. Tuy nhiên, ý nghĩa của 4 câu thơ trên khi đem vào truyện Kiều đã khoác một màu sắc khác hơn với ý nghĩa của tiếng đàn Cẩm Sắc mà Lý Thương Ẩn sáng tác. Cẩm Sắc được Tố Như đưa vào nhằm diễn tả lại cuộc đời của Thúy Kiều kể từ lúc gặp gỡ rồi chia phôi cho đến khi tái hồi lại với Kim Trọng. Chúng ta thấy hai ông Bửu Cầm và Tạ Quang Phát đã nhận xét. Trong bài Cẩm Sắc, câu 3 tả tiếng đàn mơ màng, câu 4 tả tiếng đàn ảo não, câu 5 tả tiếng đàn trong trẻo, câu 6 tả tiếng đàn đầm ấm đều rất đúng với cuộc đời của Thúy Kiều theo từng giai đoạn, cũng mơ màng, cũng ảo não, cũng trong trẻo và cũng ấm áp nồng nàn. Đồng thời, hai vị này cũng cho đây là dụng ý khéo léo của Tố Như thi sĩ khi dùng tiếng đàn để phát họa một cách tổng quan cuộc đời Thúy Kiều. Qua một thời gian trọn hai thế kỷ, cái dụng ý khéo léo của cụ Nguyễn Du mới được chúng ta ngày hôm nay thấu hiểu. Hay nói một cách khác, nhà thơ Tố Như không thiếu người tri âm tri kỷ. Chúng tôi nói nhà thơ Tố Như không thiếu người tri âm tri kỷ, mà không nói đến Thanh Tâm Tài Tử, nhà văn Trung Quốc đã viết ra Kim Dân Kiều truyện, vì dụng ý phiên 4 câu trong bài Cẩm Sắc là riêng của Nguyễn Du, lam bản Kim Dân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Tử ở đoạn đánh đàn này không có nói gì đến bài Cẩm Sắc cả. Trích Bửu Cầm và Tạ Quang Phát, bài Cẩm Sắc của Lý Thương Ẩn và Cuộc Đời Thuyết Kiều Sài Gòn, tạp chí Văn số 44, ngày 15 tháng 10 năm 1965, trang 12, 13, 14, hết chú thích. Trước lập luận của hai vị này, chúng ta dễ dàng đồng ý là việc đưa bài Cẩm Sắc vào đoạn Trường Tân Thanh là điều mà Lam Bản Truyện Kiều của Thanh Tâm Tài Tử không nói đến. Song chúng ta nếu xét kỹ, sẽ thấy ý nghĩa của bài Cẩm Sắc không xa rời với đoạn văn của Lam Bản bao nhiêu. Lúc bắt đầu, tiếng đàn ào ạt, rồi chuyển sang một điệu thình lình nghe lai láng, dịu hòa như xuân ấm, thơm nồng như hoa nở, trong trẻo như trăng sáng, đẹp đẽ như én múa, một lần thoáng qua thì lại thông suốt, một lần ngẫm đến thì lòng say sưa, một lần tưởng lại thì hồn tiêu tán, một lần tưởng lại thì tinh thần sảng khoái thênh thang. Và với ý nghĩa như thế thì quả thật, bài Cẩm Sắc của Lý Thương Ẩn rất tương hợp với chính Lam Bản Truyện Kiều nhằm mô tả cuộc đời của Thuyết Kiều. Nhưng theo thiện ý, cái dụng ý khéo léo của Nguyễn Du không nằm trên chiều hướng đó. Nếu xét kỹ càng những câu thơ của Tố Như, chúng ta sẽ nhận chân rõ hơn điều này. Khúc đâu đầm ấm dương hòa, ấy là hồ điệp hay là trang sinh? Khúc đâu êm ái xuân tình, ấy hồn thục đế hay mình đổ quyên? Trong sao châu đỏ duền quyên, ấm sao hạt ngọc lam điền mới đông. Lọt tai nghe suốt năm cung, tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao. Những chữ dương hòa, xuân tình, trong, ấm, lọt tai và xôn xao không thể nào biểu tượng được giai đoạn, nói lên những tiếng nấc nghẹn ngào của Thuyết Kiều. Sống trong cảnh phong trần, dùi hoa dập liễu, như hai ông Bửu Cầm và Tạ Quang Phát nhận xét. Cái khéo léo hoặc dụng ý sâu xa của Tố Như ở đây nhắm đến việc mô tả trạng thái quân bình tâm thức của Kiều đã đạt được sau bao lần thân tàn gạn đục khơi trong mà thôi. Thực vậy, ngoài những chữ nêu trên, các chữ hồ điệp, trang sinh, thục đế và đổ quyên được sắp xếp tương ứng đôi một để diễn tả một bên cảnh giới của huyễn và một bên là cảnh giới của thực mà cả đạo gia lẫn thiền gia đều hướng đến. Huyễn hay vô, thực hay hữu đều nương nhau mà xuất hiện, nảy sinh theo đúng giới tính cách nhị nguyên như đã được trình bày trong những phần trên. Đạo Đức Kinh của Lão Tử cũng đã thường xuyên nhắc nhở hữu vô tương sinh. Hồ điệp hay là trang sinh, hồn thục đế hay mình đổ quyên, huyễn hoặc thực, không hay có, đều từ một thực tại mà ra cả. Thực tại đó chính là trạng thái dương hòa, êm ấm xuân tình, trong ấm xôn xao, biểu tượng của một Thuyết Kiều, một tâm thức đã đạt đến chỗ an bình, nghĩa là thông suốt được ý nghĩa cuộc đời. Như lời Kim Trọng phát biểu, do bởi lòng này mà ra. Lòng này tức là cái tâm của mỗi người cần phải đạt tới vậy. Tư tưởng thiền gia cũng đứng trên quan điểm hữu vô tương sanh hay là hay mình của Lão Tử khi cho rằng nói có là do ở không, nói không là do ở có. Đó mới là thấy chân thực. Phàm thấy thực thì không gì là chẳng thấy, mà cũng không gì mà không chẳng thấy. Thấy khắp mười phương mà chưa từng có thấy. Tâm và cảnh đối nhau, cái thấy phát sinh từ cái thế đối đãi ấy. Nếu trong chẳng khởi tâm, thì ngoài chẳng sinh cảnh, cho nên tâm và cảnh có lắng hết cả hai thì mới gọi là chân kiến. Nói khác đi, tinh thần đạo gia và thiền gia đã soi sáng phần nào, cũng như ít nhiều có ảnh hưởng trong tư tưởng của Nguyễn Du tiên sinh, mà đặc biệt nhất là những câu thơ trên. Trong đoạn Trường Tân Thanh, tinh thần ấy rất phù hợp với quan niệm về đạo của Lão Tử hoặc Bát Nhã Ba La Mật của nhà Phật. Với Lão Gia, Đạo Khả Đạo Phi Thường Đạo, chương 1, nhằm nói đến một thực tại bất khả tư nghì. Với nhà Phật, Bát Nhã Ba La Mật tức không phải Bát Nhã Ba La Mật, thế mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Trích Kim Cương và Tâm Kinh, dịch giả Thích Thiện Hoa, Sài Gòn, Hương Đạo xuất bản 1967, trang 84. Riêng với Tốn Như, xuyên qua ý nghĩa này, chúng ta có thể hiểu theo cách suy diễn, trang sinh không phải là trang sinh mới thật trang sinh. Thực tế không phải là thực tế mới chính là thực tế. Nhưng trang sinh tỉnh giấc không biết mình là bướm hay bướm là trang sinh, cũng như hồn thục đế và chim đổ quyên là hai thực tại. Thực tại nào là hồn thục đế? Thực tại nào là mình đổ quyên? Cho nên chúng ta cũng có thể suy diễn tiếp. Hồ điệp chính là trang sinh, thục đế chính là mình đổ quyên. Cả hai không còn tách biệt, chẳng còn phân biệt nhau nữa, vì cả hai đều nói đến một thực tại duy nhất là tẻ vui tại lòng này, tức là cái tâm chứng đắc của Kiều. Cái thiên địa hay vạn vật mà Lão Tử đề cập ở chương đầu tiên Đạo Đức Kinh rốt cùng cũng chỉ là một, do một tướng sinh ra mà thôi. Thành thử, những ngôn từ được Nguyễn Du tiên sinh sử dụng có tác dụng diễn tả trạng thái bình thường, an vui mà Kiều đã thức ngộ được sau bao nhiêu năm luân lạc. Trạng thái dương hòa, đầm ấm, trong, ấm, vân vân mà Thuyết Kiều đạt được chính là trạng thái mà thiền sư gọi là an vui tự tại hay thảnh thơi, nghĩa là biểu tượng của một tâm thức quân bình, điều hòa. Nếu xét kỹ hơn, chúng ta thấy dụng ý của Tố Như khi để Kiều giải bày trạng thái chứng nghiệm của mình bằng tiếng đàn thì quả thật rất sâu xa. Ở giữa những tiếng đàn êm ái đó, nàng Kiều trong tâm thức yên bình đã im tiếng để mặc nhiên, tự để cho tiếng đàn bày lộ ra. Xưa sao sầu thảm, giờ sao vui vầy? Câu hỏi đó Kiều vẫn không trả lời thẳng cho Kim Trọng. Kim Trọng là chứng nhân của sự thay đổi lớn lao tâm linh của nàng Kiều. Khi nhận ra tiếng đàn, trong sao châu giỏ và ấm sao hạt lệ đó, hoặc giả nàng đã trả lời, nhưng lại trả lời gián tiếp. Nàng không nói gì về sự thay đổi của mình cả. Song câu trả lời của nàng lại cũng cho thấy nàng đã thành tựu lẽ đạo. Vì chút nghề chơi, đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu. Chút nghề chơi là những mê lầm mà Kiều biểu tượng cho thân phận con người bị đặt vào màn lưới của mệnh, của nghiệp. Chỉ đến bây giờ, ý thức rõ rệt được đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu, nàng mới được thảnh thơi tự tại. Đây cũng chính là điều mà Lão Tử đã mệnh danh là tri hòa. Biết được sự hòa điệu quân bình cũng chính là biết được lẽ thường của đạo, và kẻ nào biết được cái thường ấy chính là kẻ sáng suốt giác ngộ. Tri hòa viết thường, tri thường viết minh, Đạo Đức Kinh. Và Thuyết Kiều từ giây phút đó có quyền nói về nỗi đoạn trường đã trải qua, vì từ đây nàng đã đạt đến mức minh của đạo gia hay cái bình thường tâm của thiền gia. Cuốn dây từ đấy về sau xin chừa, câu 3214. Nói khác đi, xin chừa hoặc cuốn dây vì nàng đã lắng động và rửa sạch những mê lầm để bước vào cõi ngộ, giác được cái thanh tịnh hay đức tỉnh mà bấy lâu vì chút nghề chơi, vì chút mê muội, nó đã trở thành những cơn cáo che phủ tâm thức sáng của nàng. Đến nỗi nàng phải xác nhận đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu. Đạt đến mức độ ấy, thấy rõ được cả một bước đường điêu linh từng dày dò mình, nàng mới an hưởng được trong nguồn hạnh phúc thật bình thường cùng người yêu dấu cũ. Phải chăng đây chính là cùng đích của thân phận làm người, tức đạt đến điều mà Lão Tử gọi là Giải Kỳ Phân, Hòa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần. Hóa giải mọi phân chia, điều hòa, ánh sáng, tuy cùng ở nơi trần cấu. Phải chăng tiếng đàn của nàng Kiều đã biểu lộ được con đường trung đạo của Phật gia hoặc trung hòa của Nho gia? Phải chăng đó chính là điều mà Tố Như khát khao, chẳng tu mà cũng như tu mới là? 1.6. Thiện căn ở tại lòng ta. Qua những điều trình bày trên, chúng ta nhận thấy ít nhiều Nguyễn Du tiên sinh đã chịu ảnh hưởng, cũng như dung thông được một lúc hai nguồn tư tưởng, đạo gia và thiền gia trong Đoạn Trường Tân Thanh. Sự hòa điệu cùng nhịp của hai nguồn này đã tạo ra một sắc thái thật đặc biệt để cho Đoạn Trường Tân Thanh có nghĩa lý và tồn tại trong liên tục. Tố Như không viết truyện Kiều như viết một cuốn truyện để mua vui cũng được một vài trống canh, nhưng quả thật mọi tư tưởng, mọi ngôn từ được sử dụng đều nhắm đến việc phô diễn cái kiến giải của mình về cuộc đời xuyên qua thân phận nàng Kiều. Đồng thời chúng ta cũng có thể nói rằng tư tưởng đạo gia và thiền gia đã gắn bó một lời, không thể tách biệt nhau vì đều có những điểm tương đồng và đều hướng đến một mục đích. Cùng đích của đời người hay là khát khao của Tố Như, phải chăng là tạo dựng được từ cõi lòng, từ cái tâm của mình một sự điều hòa, quân bình, sự tương sinh giữa tài và mệnh, bỉ sắc và tư phong, họa và phúc, đục và trong, vân vân, đều nhắm tới đức tỉnh của đạo gia hay giác thanh tịnh của Phật gia, nghĩa là đạt đến đức hòa giữa những cặp tương tranh tương sinh ấy. Và nếu đạo Phật trụ nơi chữ tâm thì đạo gia một cách tương hợp cũng lấy cõi lòng để an trụ. Thì vị thánh nhân vị phúc bất vị mục, cố khử bỉ thủ thử. Bởi thế bậc thánh nhân vì bụng không vì mắt nên bỏ cái này để lựa cái kia. Chữ phúc có nghĩa là lòng, bụng chính là cõi lòng. Nay cái tâm của mỗi người biết lựa chọn một pháp môn sao cho phù hợp với chính mình, và trong sự lựa chọn ấy làm sao cho kết hợp khế cơ với tâm thức mỗi người mới là điều cần thiết. Bởi thế nàng Kiều đã chọn lựa cho mình con đường trung đạo khi phát biểu tâm nguyện của mình, chẳng tu mà cũng như tu mới là. Chọn con đường đạo hay pháp môn như thế tức là Kiều đã chọn cho mình con đường vì bụng chứ không vì mắt, nghĩa là con đường bên trong, con đường của sự đào xới tâm linh của mình. Nói một cách khác, tinh thần đạo gia và Phật gia đã gặp gỡ nhau ở pháp môn này. Đạo gia nói, đạo thường vô vi, nhi vô bất vi, không làm nhưng không có gì mà không làm, cũng là cách nói tương hợp với tâm nguyện của Kiều khi chọn con đường giữa trung đạo mà thôi. Tuy vậy, vai trò của đạo Phật bên cạnh tư tưởng đạo gia lại bước thêm một bước nữa, vượt lên một bậc nữa để nói về cái thực tại có thể dung thông được mối bất đồng hoặc sự thiếu hòa điệu. Thực tại ấy chính là cái tâm viên giác mà Kiều đã thành đạt được. Chính vì thế trong phần kết luận, Nguyễn Du tiên sinh đã viết thiện căn ở tại lòng ta, câu 3251. Vai trò của đạo Phật bên cạnh đạo gia nhằm xác định rõ cứu cánh tính mà cả hai nguồn tư tưởng này hướng về. Dĩ nhiên khi hỏi tâm là gì thì cũng giống như khi hỏi về đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo. Cho nên cái tâm ở đây không thể biện giải rốt ráo được, trừ phi chính mỗi chúng ta là Thúy Kiều, chính mỗi chúng ta đã đi qua cầu Đoạn Trường. Thêm vào đó, chữ đạo mà Tố Như sử dụng trong Đoạn Trường Tân Thanh tuy rất đúng với ý nghĩa của lão gia, nhưng nó vẫn còn mù mờ, chưa xác định rõ đạo là gì, gần hay xa. Sư rằng phúc họa đạo trời. Câu 2655. Đạo trời hay đạo của thiên địa của vạn vật mà Lão Tử đã đề cập trong Đạo Đức Kinh chương 1 vẫn còn tách biệt chưa gần gũi với con người thật sự, pháp tánh. Chỉ đến khi đạo trời và đạo người là một thì chúng ta mới thấy rõ hơn phần nào ý nghĩa chữ đạo đó. Tư tưởng đạo Phật chính là yếu tố có thể soi rọi ý nghĩa này, vì lấy con người làm gốc rễ dung thông được đạo trời và đạo người, pháp tánh và Phật tánh. Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng tại ta. Câu trên có thể nói là biểu tượng của đạo gia, hai câu nối theo sau chính là biểu tượng của tư tưởng đạo Phật, mà vai trò của nó đã cho thấy rõ ràng vị trí vượt trội lên tư tưởng đạo gia trong việc quy hướng ý nghĩa và giải quyết những điều được đặt ra nơi tiền đề. Nói một cách đơn giản hơn, nếu tư tưởng đạo gia phúc họa đạo trời được xem là tiền đề, thì tư tưởng nhà Phật lại có công dụng của một hậu kết tất yếu từ tiền đề ấy. Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, và chính điều này đã cho thấy giá trị mà tư tưởng đạo Phật đã đóng góp trong đoạn trường Tân Thanh vậy.